Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 83 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 11. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô đã khuyên Timôthê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai: nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba: hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Chúng ta đang suy ngẫm về những nguyên tắc để có thể trở nên người đánh trận tốt lành cho Chúa. Ông dạy Timôthê: hỡi Timôthê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Một nguyên tắc ông bày tỏ trong câu 19a tại đây: trước hết là phải cầm giữ đức tin. Đó không chỉ là giữ vững đức tin khi đối diện với nghịch cảnh trong một giai đoạn nào đó mà thôi, nhưng điều quan trọng là phải cầm giữ đức tin trung tín cho đến cuối cùng. Rất nhiều người đã từng có khởi đầu thật sốt sắng, thậm chí trải qua nhiều khốn khó, vẫn sẵn sàng hy sinh, giữ vững niềm tin. Nhưng tiếc thay, đức tin đó đã không tiếp tục được cầm giữ cho đến cuối cùng, do đối diện với quá nhiều những áp lực cứ liên tiếp xảy đến, hoặc giả những tổn thương làm cho nản lòng, để rồi đã lui bước trên linh trình theo Chúa. Sứ đồ Phaolô không làm chứng lại cùng Timôthê rằng mình đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy và giữ vững đức tin, khi hành trình truyền giáo của mình chỉ toàn là sự hanh thông. Hoàn toàn không phải như thế, nhưng trái lại, đó là con đường đầy chông gai và thách thức. Vì vậy cho nên để đức tin có thể được cầm giữ cách trung tín cho đến cuối cùng, thì đó phải là đức tin mạnh mẽ, hết lòng tin cậy vào sự thành tín của Đức Chúa Trời, để sẵn sàng tiến bước chiến đấu như một người lính giỏi. Chẳng có một người lính nào được gọi là tinh binh khi chỉ có tinh thần muốn chiến đấu mà lại không can đảm xông pha trận mạc. Cũng vậy, một tinh binh của Chúa Giêsu thì phải mạnh mẽ đứng lên, vâng theo lệnh truyền của Chúa mà cứ can đảm tiến về phía trước theo sự dẫn dắt của Ngài. Gương các sứ đồ trong linh trình theo Chúa đã minh chứng cho lời dạy của sứ đồ Phao-lô. Khi được Chúa kêu gọi, họ đã sẵn sàng từ bỏ công việc làm ăn trong đời sống trước đây để sẵn sàng theo Chúa. Sứ đồ Ma-thi-ơ kỹ thuật, khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là An-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đổi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Cê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Cê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 4, từ câu 18 đến câu 20. Dẫu vậy thì sau 3 năm theo Chúa, các sứ đồ vẫn chưa cầm giữ đức tin trong thời điểm Chúa bị phản nộ và bị bắt. Lúc ấy mọi người đều bỏ Ngài và trốn đi cả. Có một người trẻ tuổi kia theo Ngài, chỉ có cái khăn bằng gai trùm mình, chúng bắt người. Nhưng người bỏ khăn lại, ở truồng chạy trốn khỏi tay chúng. Theo phúc âm Mác chương 14, từ câu 50 đến câu 52. Sau khi Chúa Giêsu bị kết án tử hình bằng hình phạt đóng đinh trên cây thập tự, các sứ đồ vẫn còn sợ hãi những người đã âm mưu giết Chúa, cho nên cứ nhốt mình trong phòng kín, như được kỹ thuật trong phúc âm Giăng chương 20 câu 19. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Vì vậy cho nên dù đã dâng đời sống mình để sẵn sàng trở nên những người lính thuộc linh cho Chúa, nhưng nếu chỉ dừng lại ở chỗ khao khát bên trong tấm lòng hiện tại thì trên hành trình đức tin sẽ thiếu đi lòng can đảm mạnh mẽ để sẵn sàng trở nên một người lính giỏi xông pha trận mạc. Cho đến lúc Chúa Giêsu phục sinh, các sứ đồ nhận ra sự yếu đuối của mình và có sự biến đổi hoàn toàn. Từ nhút nhát họ trở nên can đảm, từ trốn tránh họ đã mạnh mẽ hết lòng tin cậy nơi Chúa phục sinh mà công khai rao giảng về Ngài, cho dù bị bắt bớ giam cầm trong ngục. Một trong những trường hợp đó được bác sĩ Luca ghi lại như sau: bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người ấy là phe Sa-đu-xê đều đứng dậy đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng: đi đi, hãy chừng mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng sáng vào đền thờ khởi sự dạy dỗ. Theo công vụ các sứ đồ chương 5, từ câu 17 đến câu 21. Thậm chí khi bị bắt trở lại và bị chính quyền răn đe và cấm không được rao giảng về Chúa Cứu Thế Giêsu nữa, thì sứ đồ Phi-e-rơ đã mạnh mẽ đứng lên mà tuyên xưng đức tin rằng cuộc đời mình chỉ vâng theo ý muốn của Chúa mà thôi. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, nhưng các ngươi để làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Theo công vụ các sứ đồ chương 5, từ câu 27 đến câu 29. Sự mạnh mẽ bày tỏ đời sống hết lòng tin cậy Chúa như thế cho thấy các sứ đồ giờ đây không còn nhút nhát mà đã trở nên những người lính giỏi được đẹp lòng Chúa. Đó chính là yếu tố quan trọng đem đến sự gây dựng và phát triển hội thánh Chúa mạnh mẽ trong thời bấy giờ. Số những người tin Chúa ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm. Theo công vụ các sứ đồ chương 5, câu 14. Sứ đồ Phao-lô muốn học trò của mình là một sư trẻ Ti-mô-thê phải trở nên người trung tín, giữ vững đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là điều quan trọng trước hết. Nhưng để có thể trở nên một tay đánh lưới người kết quả cho Chúa như gương của các sứ đồ, thì chính Ti-mô-thê cũng phải mặc lấy sự dạn dĩ, can đảm bày tỏ đức tin mà rao giảng về Chúa Cứu Thế Giê-xu giữa vòng dân ngoại. Trong thư thứ hai, sứ đồ Phao-lô đã khích lệ Ti-mô-thê rằng: "Vậy nên, ta khuyên con hãy nhân lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép của Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành." Theo thư Ti-mô-thê thứ nhì, chương 2, từ câu 6 đến câu 8. Cầm giữ đức tin để trở nên người lính giỏi cho Chúa trong chiến trận thuộc linh, đòi hỏi chiến binh của Chúa chẳng những có lòng khao khát chiến đấu, nhưng còn phải can đảm, mạnh mẽ, sẵn sàng đối diện với những khó khăn, gian khổ trên linh trình để có thể chiến đấu và chiến thắng, dẫn đưa nhiều linh hồn về cho Chúa. Đó chính là lòng mong mỏi của người thầy Phao-lô với học trò Ti-mô-thê của mình. Bài học áp dụng: lòng khao khát hầu việc Chúa, mong muốn được dấn thân góp phần trong công tác gây dựng và phát triển nước Chúa là điều rất tốt lành. Dẫu vậy, để thực sự trở nên người đánh trận tốt lành, có kết quả trong chiến trường thuộc linh của Chúa, thì không có cách nào khác hơn là phải mạnh mẽ vượt lên trên những hoàn cảnh bất lợi, khốn khó đang diễn ra. Chiến binh thập tự phải mạnh mẽ, biến đức tin nương cậy nơi Chúa của mình trở thành những hành động thiết thực để dấn thân vào những công tác mà Chúa đang cần. Không có sự dễ dàng nào cho một người thực sự quyết cầm giữ đức tin mà bước đi theo Chúa. Vì kẻ thù chúng ta là ma quỷ, luôn dùng mọi hoàn cảnh để cám dỗ, lôi kéo chúng ta ra khỏi công việc Chúa, gây nên bao điều ngăn trở. Trên bước đường theo Chúa và hầu việc Ngài, nếu đức tin của chúng ta không trở nên mạnh mẽ và sống động, thì không thể đủ sức để đứng vững mà trở nên người đánh trận tốt lành cho Chúa được. Đức tin mạnh mẽ phải là đức tin vượt lên trên mọi hoàn cảnh, để cứ hướng về một điều duy nhất là phục vụ Chúa và làm trọn trọng trách Chúa giao. Có ngăn trở nào đến từ những áp lực, nan đề hay nghịch cảnh nào khiến chúng ta đang trở nên chần chừ, do dự hay rụt rè trong công tác hầu việc Chúa chăng? Điều gì đang khiến cho đức tin của chúng ta vốn rất mạnh mẽ trước đây trở nên yếu đuối và thụ động trong hiện tại chăng? Hãy nhớ lại gương các sứ đồ và lời dạy của sứ đồ Phao-lô để chúng ta cậy ơn Chúa, để đứng lên cách mạnh mẽ, sẵn sàng tiến bước để trở nên những tinh binh của Chúa Giê-xu, chiến thắng luôn cho nước Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 18 đến câu 20, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 84 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.